Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách ông Job, chúng ta nhận thấy sách đề nghị chiến thắng của lòng tin qua thái độ sống hoàn toàn từ bỏ chính mình, khước từ tâm thức của con người trần gian và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Sự kiện này khiến cho sách được xếp chung với các tác phẩm ngôn sứ và các thánh vịnh trong trung tâm nền thần học của Cựu Ước. Vượt ngoài khuynh hướng đề cao sự khác biệt chủng tộc, luật lệ và cả giao ước, tác giả sách ông Job đã cống hiến cho chúng ta thơ văn tôn giáo của lòng tin tinh tuyển. Cũng giống như ngôn sứ Isaiah 2, ông thảo luận vấn đề của Do Thái giáo một cách sâu xa hơn và trực tiếp dẫn đưa chúng ta vào tân ước. Trong sách ông Job, Do Thái giáo được thanh tẩy khỏi một quan niệm quá nhân loại về công lý. Mầu nhiệm sự khổ đau của con người được dùng cho việc đào sâu mầu nhiệm về Thiên Chúa. Khi kiên trì tuyên bố sự toàn vẹn của mình và khẳng định rằng cuộc mạo hiểm mình phải gánh chịu phản bác sự công chính của Thiên Chúa, ông Job xác tín rằng Thiên Chúa sẽ thừa nhận sự vô tội của ông. Như thế, ông tìm biện minh cho chính mình bằng cách đưa ra cho Thiên Chúa các điều kiện của ông. Trong khi các bạn ông mạnh mẽ bênh vực việc thưởng phạt ở đời này và giá trị của việc hoán cải để biện minh cho Thiên Chúa, thì ông Job nhấn mạnh trên quyền lợi mà con người chiếm hữu được qua việc thực hành nhân đức, nghĩa là biện minh cho con người từ cuộc sống tôn giáo. Trái lại, tác giả dám chỉ cho thấy rằng việc công chính hóa của con người không thể có được bằng giá trả của việc lên án Thiên Chúa. Ông Job cũng đồng quan niệm với các bạn mình và tin vào sự thưởng phạt ở đời này. Quan niệm này bắt nguồn từ giao ước, buộc có các bổn phận và trao ban quyền lợi cho hai bên ký kết, nghĩa là nó ngầm gán cho Thiên Chúa một ý thức nhân loại về công bằng dựa trên ý niệm thương mại trao đổi hàng hóa, cho đi để nhận lại. Thiết định một tương quan cần thiết giữa sự toàn thiện luân lý của con người và hạnh phúc của nó, có nghĩa là quan niệm Thiên Chúa như là một thương gia quyền thế đối xử bình đẳng với các khách hàng của mình. Đây là một quan niệm đầy nguy hiểm. Nó bị khủng hoảng mỗi khi tín lý về sự bó buộc khế ước bị suy giảm và khiến cho con người tin rằng sự tự do của Thiên Chúa bị giới hạn. Giống dân Israel thường tin như vậy, ông Job cũng xác tín rằng sự toàn vẹn luân lý của ông khiến cho ông có các quyền lợi trên chính Thiên Chúa, và ông không thể biện minh cho chính mình mà không tuyên bố rằng Thiên Chúa gian ác. Tuy nhiên, khi chạm trán với quyền năng và sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa, ông Job khám phá ra rằng ông không thể tự cứu nổi mình với sự toàn vẹn luân lý của ông, mà phải khước từ coi lòng đạo đức đối với Thiên Chúa như là một kỹ thuật đem lại hạnh phúc và an ninh. Khi ông Job hiểu rằng mình đã kính sợ Thiên Chúa không vì lợi lộc, thì ông bằng lòng với ơn không thể diễn tả được là chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Sách ông Job là một tiến bộ trong quan niệm lòng tin. Các truyền thống David đã nhấn mạnh trên sự kiện tương quan giữa Thiên Chúa và con người giống như tương quan tin tưởng giữa hai bản vị. Chẳng hạn, giữa tổ phụ Abraham là người tin nơi Thiên Chúa, như kể trong sách Sáng Thế chương 15. Thế rồi các ngôn sứ, đặc biệt là Isaiah và Habakkuk, đã chỉ cho thấy bí mật của lòng kiên trì và cuộc sống ngay thẳng công chính là nơi lòng tin tín thác. Tuy tác giả sách ông Job không công khai dùng ngôn ngữ của lòng tin, nhưng ông cho thấy một cách rõ ràng lý do sâu thẳm giúp chiến thắng khổ đau là phép lạ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, trong lịch sử và trong cuộc sống riêng tư của con người. Trong trật tự này của Thiên Chúa không có chủ thuyết thực dụng của con người, vì Thiên Chúa làm cho mưa rơi trên cả các vùng đất không có người ở, nghĩa là ở khắp mọi nơi. Như vậy, có lòng tin có nghĩa là tin nơi một Thiên Chúa hành động một cách tự do và một cách tối thượng. Mặc dù các dáng vẻ bề ngoài thường mâu thuẫn, Thiên Chúa là đấng cúi mình trên sự giòn mỏng, trên lỗi lầm và sự kiêu căng của con người, là thụ tạo bé nhỏ nhất trong các loài thụ tạo, để làm điều tốt lành cho con người. Sách ông Gióp trình bày một quan niệm sâu xa về tội lỗi của con người. Ông Gióp đã không phạm tội nào trong số các tội mà các bạn ông đã kể ra để tố cáo ông, nhưng ông đã phạm tội đặc thù của con người phải chết, đó là dám phán xử Thiên Chúa. Ông đã xin được diện kiến Thiên Chúa để đối chất với người và bênh vực danh dự của ông. Nhưng ông không biết rằng luân lý của ông đã trở thành một kỹ thuật để chiếm hữu cho mình một đức tính siêu nhân. Trong chương 40, tác giả ghi lại lời Thiên Chúa nói với ông như sau. Bây giờ trong cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp: Hãy thắt chặt đai lưng như dũng sĩ, ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi sẽ trả lời. Phán quyết của ta phải chăng ngươi cố tình phá bỏ, lên án ta để biện minh cho mình? Tay ngươi có mạnh như tay Thiên Chúa, tiếng ngươi có vang như tiếng sấm của người. Hãy lấy quyển y cao cả làm đồ trang sức, lấy oai phong lẫm liệt làm áo che thân. Hãy chút cơn thịnh nộ lôi đình, trừng đôi mắt hạ đứa kiêu căng. Hãy dương cặp mắt hạ nhục phường kiêu hãnh và đập tan tại chỗ bọn ác nhân. Hãy đem cả bọn vùi dưới cát, giam hết cả lũ trong nhà tù. Bây giờ chính ta sẽ ca tụng ngươi, vì tay phải ngươi sẽ giúp ngươi chiến thắng. Thế nhưng ông Gióp đâu có làm được các điều ấy, lại càng không làm được những gì Thiên Chúa đã làm trong công trình tạo dựng vũ trụ mênh mông bát ngát này. Ông ý thức được tội lỗi của mình khi trông thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lỗi lầm của ông không thuộc trật tự luân lý, nhưng là lỗi lầm của con người tin rằng mình là chủ vận mạng của mình và tôn mình lên hàng thần thánh, dám phán xử các việc làm của Thiên Chúa. Các diễn văn của Thiên Chúa và câu trả lời của ông Gióp chứa đựng lời phê bình khuynh hướng duy chủ quan nhân bản, nhào nắn Thiên Chúa theo các điều lệ của tư tưởng con người. Tác giả sách ông Gióp đã đi trước Thánh Phaolô, vì cái nhìn của ông về Thiên Chúa cho phép ông nhận ra việc tôn thờ thần giả là luật lệ, được quan niệm như là suối nguồn của việc tự biện minh. Sách ông Gióp là một tác phẩm đặc biệt tân tiến, khiêu khích, mời gọi và thúc đẩy con người ngày nay phải bày tỏ lập trường của mình. Ông Gióp, người hùng của thảm kịch, bị tật nguyền và khổ đau ác bức, suy tư về cuộc mạo hiểm của mình, về cái chết, về ý nghĩa của cuộc sống, và diễn tả tất cả âm giai các tâm tình của ông một cách đam mê và đầy âu lo. Các tâm tình ấy đi từ sự tuyệt vọng cho tới chỗ đành thúc thủ chịu trận và lòng tin. Nó có một ảnh hưởng quyến rũ con người thời nay, là con người đặc biệt ý thức về các sự dữ gắn liền với điều kiện của cuộc sống con người và nhạy cảm đối với các bất công đầy rẫy trong xã hội tân tiến này. Sự thật về con người được diễn tả một cách sâu đậm, đớn đau, mâu thuẫn, như phù hợp với tâm thức đông phương, ít chế ngự các xung động đầu tiên, trực tiếp gán cho Thiên Chúa mọi sự dữ, không có được các viễn tượng Kitô về sự thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và sự hiệp thông trọn vẹn và vĩnh viễn với Thiên Chúa bên kia cái chết. Các vấn đề do sách ông Gióp nêu lên có tầm quan trọng nòng cốt đối với mọi người. Với thời gian, mọi niềm hy vọng của con người đều tan biến, chỉ còn có Thiên Chúa là đấng trao ban và lấy đi mọi sự. Điều duy nhất không bị mai một với thời gian là lòng tin nơi Thiên Chúa. Nhưng không có lòng tin nào mà lại không có sự chiến đấu và hấp hối tinh thần. Mỗi con người của lòng tin, mọi tín hữu, đều phải hoàn thành một cuộc hành hương mệt nhọc, dẫn họ tiến bước từ sự sợ hãi, kinh hoàng và thù ghét, tới thái độ sống tin tưởng, an bình, thờ lạy và tình yêu đối với đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Ông Gióp là tổ phụ tinh thần của tất cả mọi người bị khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn, bị chìm ngập trong đêm đen tinh thần và đớn đau, kêu lên Thiên Chúa: Tại sao Ngài lại đối xử với con như một thù địch? Khi phải chiến đấu lâu dài và gian khổ để tìm ra gương mặt đích thật của Thiên Chúa, họ sẽ có được chiến thắng bằng cách gieo mình vào vòng tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa qua một cử chỉ tín thác tuyệt đối và trọn vẹn. Đó là mỏ neo cứu độ cho những ai không muốn chết trong tuyệt vọng. Sách Ông Dốt là một trong những tác phẩm hấp dẫn nhất trong Kinh Thánh, một tác phẩm xem ra ít trở thành cũ kỹ nhất và lúc nào cũng mới mẻ.